Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết của tác giả Patricia St. John. Tình thương mạnh hơn bão tuyết là một câu chuyện rất cảm động, được diễn ra trong khung cảnh đồi núi tuyết phủ quanh năm của xứ Thụy Sĩ. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, Duy và An. Duy vô ý làm bé Danh, em của An, rơi xuống triền núi và bị gãy chân. An oán ghét Duy và không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù, mặc dù Duy luôn luôn tìm mọi cách để đền bù lỗi lầm của mình. Được học biết về tình thương trong Kinh Thánh, Duy đã thắng hơn sự sợ hãi, hiểm nguy, một mình can đảm vượt qua quãng đường rất xa giữa đêm khuya đầy bão tuyết, mong tìm một vị danh y chữa tật chân cho bé Danh. Duy suýt chết trong đêm hôm đó, nhưng cuộc mạo hiểm ấy đã đem lại một kết quả thật bất ngờ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần 11 của câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết.
Nếu ngoài đồng trống mà đã gió như thế này thì không biết trên đường đèo gió còn mạnh đến đâu. Nhất định nó sẽ bị gió thổi bay và chôn vùi trong đống tuyết. Thôi, đành để đến lúc ấy hay hay. Còn bây giờ nó phải nghĩ đến việc tới nhà ông già trên núi đã. Tới được rừng cây, nó thấy nhẹ hẳn người. Ở đây nó được che khỏi gió bão, dầu cây cối bị gió thổi ngã nghiêng, cành lá quất vào nhau, phát lên tiếng động rào rào. Tuyết trên lối đi trong rừng cũng mỏng hơn là ở ngoài cánh đồng. Nó có thể đi mau hơn, không bị thụt chân trong tuyết dày. Nó tiến lên mãi, giữa những hàng cây nghiêng ngửa, cho tới khi nó nhìn thấy ánh sáng ấm cùng màu da cam sau khung cửa sổ nhà ông già. Chặng đầu trong cuộc hành trình gian nan của nó sắp chấm dứt. Nó gồng mình, chống lại sức gió thổi. Khi nó ra khỏi bìa rừng bước vào nơi đồng trống, nó cố sức tiến tới cửa nhà ông già và giơ tay lên gõ.
Ai đấy?
Cháu đây, Duy đây.
Cánh cửa lập tức mở toang. Ông già kéo nó vào trong. Ông la lớn, mắt nhìn nó đầy vẻ sửng sốt.
Ông kìa, cháu Duy. Trời đêm hôm mưa gió như thế này, cháu đến đây có việc gì không?
Sau khi phải chiến đấu với gió, Duy mệt đừ, phải buông rơi người xuống ghế để lấy lại sức. Nó chẳng muốn hỏi ông già lấy tiền, nhưng nó không còn cách nào khác hơn. Nhìn thẳng vào ông già, nó lo lắng nói.
Có một lần ông kể với cháu, ông có để dành được một số tiền lớn và ông sẵn sàng đưa cho một người nào thực sự cần đến tiền. Hôm nay cháu đã tìm được một người đang thực sự cần tiền. Nếu ông vui lòng đưa cho cháu số tiền ấy, cháu nghĩ may ra chân của bé Danh sẽ được chữa lành.
Làm sao mà chữa khỏi được?
Ở khách sạn nơi chị cháu làm việc có một vị bác sĩ. Ông ta có thể chữa được những người què và hàn gắn được những chỗ xương gãy. Bây giờ cháu tính đi mời ông ta tới khám bệnh cho bé Danh, nhưng chị cháu bảo ông ấy tính tiền mắc lắm.
Cháu định điên ngay bây giờ, giữa lúc trời đang bão tố thế này? Thôi cháu điên rồi, cháu làm sao có thể vượt ngọn đèo trong đêm gió bão này?
Cháu nghĩ cháu có thể vượt được. Gió bão chỉ mới nổi lên cách đây chừng vài 3 tiếng đồng hồ thôi, và tuyết mới đổ chưa đến nổi dày lắm. Nếu cháu đi ngay thì cũng còn được, nhưng nếu không có tiền thì có đi cũng vô ích thôi.
Ông già nín lặng trong giây phút, xem chừng ông đang suy tính. Sau cùng, ông nói với giọng hoài nghi:
ta sẽ cho cháu số tiền ấy nếu ta tin được ông bác sĩ nọ. Ta không muốn mất tiền hay là phí tiền một cách vô ích. Làm sao ta tin cậy được ông thầy thuốc ấy là người lương thiện bây giờ? Tên ông ấy là gì cháu?
Dạ, tên ông ấy là bác sĩ Văn.
Hả? Ông Văn?
Dạ, bác sĩ Văn. Chị cháu bảo ông ấy là người có tiếng tăm lắm.
Ông Văn?
Ông già khẽ nhắc lại hai tiếng ấy bằng một giọng kỳ lạ, như thể ông không tin nổi tai ông. Nhìn ông, Di có cảm tưởng mặt ông tái đi. Không nói thêm một lời, ông quay đi, lấy trong hộp ra một cái chìa khóa và dùng chìa khóa ấy mở một ngăn tủ nhỏ gắn ngay vào tường nơi giường ông. Ông lôi từ trong tủ ra một chiếc vớ cũ nhét đầy giấy bạc.
Duy, cầm cả đi và đem cho ông Văn. Nói với ông ấy rằng cả số tiền này là của ông ấy nếu ông ấy vui lòng chữa cho cháu Danh. Hãy nói với ông ấy đây là tiền trả một món nợ.
Giọng ông già hơi run run. Duy ngạc nhiên liếc nhìn ông nhưng không hỏi thêm, vì lúc ấy nó đang vui mừng quá. Chưa bao giờ nó được cầm một số tiền lớn như vậy trên đời. Nó bỏ số tiền vào bên trong áo sơ mi, cài khuy áo ngoài lại, rồi khoác áo choàng lên người, tiến ra tới cửa. Nó nói với trở lại:
Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi sẽ trở về kể cho ông nghe mọi việc xảy ra.
Ông già theo ra cửa, đứng nhìn Duy đi, tay giơ cao chiếc đèn bão để soi sáng lối mòn. Duy mới đi được mấy bước đã bị ông già lớn tiếng gọi giật lại:
Cháu Duy.
Dạ, ông kêu cháu.
Cháu đừng quên lời ông dặn nghe chưa Duy?
Dạ vâng, cháu sẽ nhớ. Cháu sẽ nói đây là số tiền để trả món nợ. Ông cứ yên tâm. Thôi chào ông, cháu đi.
Nó vừa đi được 10 bước đã lại bị ông già kêu lại nữa:
Duy à.
Dạ, ông kêu cháu.
Cháu đừng quên lời ông dặn nghe chưa?
Dạ vâng, cháu sẽ nói đây là số tiền để trả một món nợ. Ông cứ yên tâm, cháu không quên đâu. Thôi, chào ông, cháu đi.
Nó vừa đi được 10 bước nữa đã lại bị ông già kêu lại:
À Duy à.
Dạ, ông kêu cháu.
Duy lại phải quay lại, nhưng lần này nó đã lộ vẻ sốt ruột.
Cháu đừng nói cho bác sĩ biết một tí gì về ta nghe Duy. Cả tên ta nữa cũng đừng nói, nhớ nghe.
Chính cháu cũng không biết tên ông mà.
Và cháu cũng đừng cho ông ta biết chỗ ở của ta nữa.
Đang lúc nóng ruột vì cứ bị trì hoãn, Duy không để ý thắc mắc về thái độ của ông già.
Dạ vâng, cháu xin nhớ. Cháu sẽ chỉ nói đây là số tiền trả nợ, một món nợ thế thôi. Chào ông, cháu đi.
Nó bước thật mau trong lớp tuyết mềm, chỉ sợ ông già lại gọi nó lại nữa. Tới bìa rừng, nó quay cổ lại giơ cây đèn lên vẫy. Tuyết vẫn rơi đều đều. Qua tấm rèm tuyết, nó nhìn thấy bóng mờ của ông già in đậm trên nền sáng của khung cửa. Nó phải đi sao cho thật nhanh, vì với độ tuyết rơi đều như thế này, chỉ lát nữa là đường đèo sẽ bị bế tắc, hay không chừng đã bị bế tắc rồi cũng nên. Nó nghĩ thầm:
Đi bộ chắc không qua được đèo đâu. Ta phải tạt qua chuồng bò để lấy giày trượt tuyết mới được.
Nó thụt lên thụt xuống khi đi qua cánh đồng chót. May quá, chuồng bò vẫn chưa khóa. Nó hết sức cẩn thận bước vào trong. Vừa nhắc được đôi giày trượt tuyết xuống thì nó nghe thấy tiếng cánh cửa mở tung và nhìn thấy má nó cùng chị Mai bước vào, tay cầm một chiếc đèn bão. Duy vội gác đôi giày trượt tuyết vào cạnh tường, nằm áp mặt xuống nền nhà dơ bẩn phía sau con bò lớn nhất. Bà Màu giơ cao cây đèn bão soi sáng chung quanh chuồng bò rồi nói với Mai, giọng đầy lo âu:
Nó không có ở đây con ơi. Má cho là con nói đúng đó, nó đã có ý nghĩ điên rồ về việc đi tìm ông bác sĩ nào đó. Chắc lúc này nó đang lội bộ qua đường núi đó. Thằng nhỏ ngu đó nổi không mang cả giày trượt tuyết đi. Má đang nghĩ không biết mình có nhờ được ông Bình đi kiếm nó về giùm hay không nữa. Nó đi bộ chắc chưa được bao xa đâu.
Con cũng nghĩ mình phải nhờ đến ông Bình. Ông Bình dùng giày trượt tuyết chắc sẽ đuổi kịp nó dễ dàng. Ông sẽ ngăn nó lại trước khi nó đi tới quãng đường thật sự hiểm nghèo. Bây giờ hai má con mình lại nhờ ông Bình đi nha má.
Bà Màu và Mai hấp tấp ra khỏi chuồng bò. Duy lúc ấy mới rời khỏi chỗ núp đằng sau con bò lớn. Nó tính phải đi ngay mới được, không thể để mất một phút chậm trễ. Má nó và chị nó phải mất 2-3 phút mới đi xong ủng và mặc xong áo ấm. Rồi từ đây tới nhà ông Bình, trong lúc gió và tuyết như thế này cũng phải mất 15 phút nữa là ít. Lại còn 10 phút để kể chuyện với ông Bình và để ông lấy đèn bão, đi giày ủng và giày trượt tuyết. Như vậy nó sẽ khởi hành được trước ông Bình chừng nửa tiếng đồng hồ. Bình thường ra ông Bình sẽ khó đuổi kịp. Nhưng đằng này nó chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, còn ông Bình là một người lớn khỏe, lại trượt tuyết nhanh hơn nó rất nhiều. Không, nó không thể mất một phút nào. Hết sức cẩn thận, Duy bò ra khỏi chuồng bò, thắp lại cây đèn bão mà nó đã thổi tắt lúc nghe thấy tiếng động ở then cửa, rồi thắt chặt dây dài trượt tuyết ở chân. Đứng thẳng dậy, nó bắt đầu ra đi. Cây đèn bão giơ ra đằng trước, đầu cúi thấp để tránh trận cuồng phong làm nó tối tăm mặt mũi. Nó phóng qua đồng cỏ, để rồi một thoáng sau lại lọt vào cánh rừng kín gió. Nơi đây nó có thể ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Ra khỏi rừng, nó vượt qua những cánh đồng viền quanh làng. Ở đây gió thổi bật mạnh nên nó có thể nhìn thẳng về phía trước, ra sức tiến mau. Nó đi xuyên qua làng vắng vẻ không ai, nhưng nó vẫn lo lắng nhìn quanh, chỉ sợ có người gặp, thấy và hỏi nó đi đâu. Rốt cuộc nó chẳng gặp một ai, vì vào giờ khuya quắc ấy, tất cả mọi người đều ở trong nhà. Duy yên tâm phóng đi, ánh đèn chiếu ra từ các cửa sổ các nhà trong làng đem lại cho nó thêm can đảm. Nó băng qua khu chợ yên tĩnh, rồi theo triền dốc lướt qua trại làm sữa của làng, qua nhà ga, qua cây cầu bắc qua sông. Đoạn ngừng lại mấy phút để lấy hơi, vì nó đã đi xuống tới khu thấp của thung lũng. Nay nó lại phải leo ngược lên sườn bên kia, thẳng qua con đường đèo chạy giữa hai ngọn núi. Nó hoảng sợ, liếc nhìn lại phía sau, phòng trường hợp ông Bình theo kịp. Nhưng nó không nhìn thấy bóng một người nào cả. Tự nhiên, nó cảm thấy trơ trọi một cách khủng khiếp và ước mong được thấy ngôi làng quen thuộc với những căn nhà trong bóng tối và những khung cửa ánh sáng màu cam. Đã có lúc, nó thầm ước ông Bình đuổi bắt kịp nó. Nhưng rồi nó xua đuổi ý nghĩ ấy đi và lại bắt đầu leo lên cao. Tuyết phủ trên mặt lộ của thung lũng không đến nỗi tệ lắm. Nó tháo gỡ giày trượt tuyết ra và bước cũng không khó khăn chật vật lắm. Tuy nó vẫn nghe thấy tiếng gió gào thét ở trong rừng bên phía đầu nó, những trận cuồng phong hình như đang bắt đầu ngưng. Một lần nữa, nó đi sâu vào trong rừng cây và tiếp tục leo. Nhưng nó cảm thấy mệt nhoài và lo sợ nữa. Đây không phải là những rừng cây quen thuộc ở bên phía núi nó ở, mà là những rừng cây tối tăm, xa lạ. Nó cũng không biết chắc nó có còn đi đúng đường không. Nếu lầm đường, rất có thể nó sẽ bị dẫn tới đáy một vực thẳm nào đó. Đâu đây, vượt bên trên tiếng gió gầm thét, nó có thể nghe tiếng suối chảy ầm ầm như giận dữ. Và đôi giày trượt tuyết của nó hình như càng lúc càng nặng thêm. Nó leo qua rừng cây mất 3 tiếng đồng hồ trong khủng khiếp, kinh hoàng. Các mẩu chuyện mà nó đã được nghe kể về những nguy hiểm trên núi lại dồn dập trở lại, ám ảnh đầu óc nó. Nào núi lở sụp, nào những hố hiểm nghèo, những cành cây gãi. Nó nghĩ tới đàn chó chuyên nghiệp được huấn luyện để cứu khách lữ hành bị mắc cạn trên núi. Ở quanh đây chẳng có con chó nào cả. Nó cho rằng rồi nó sẽ bị mắc nạn, trừ phi nó quay trở lại. Nó dừng lại trong giây lát, bâng khuâng, tự hỏi sao ý nghĩ ấy không đến với nó từ trước. Thật giản dị, nó chỉ cần xỏ chân vào giày trượt tuyết rồi phóng mình qua con đường mòn trong rừng để trở về nhà. Nó sẽ nói với mọi người: "Tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng không thể nào đi thoát được." và gia đình ông Bình chắc sẽ coi nó như một vị anh hùng dù nó đã thất bại. Gió gầm thét khủng khiếp, các cây to gào lên, cành cây vươn ra như những cánh tay dài. Duy đã tới gần chót đỉnh rừng, giữa cảnh hoang vu man rợ của con đường đèo. Ở đây, gió có thể nhấc bổng nó lên và quăng nó vào vách đá giống như những bông tuyết. Hai hàm răng nó va vào nhau, lập cập và nó bật lên tiếng khóc. Nó méo máu nói:
"Tôi sợ quá, sợ quá. Tôi không đi được nữa đâu. Tôi chết trên đường đèo mất. Ok, ông Bình tới đây."
Trong lúc nó cúi xuống để thắt dây dài trượt tuyết, hầu quay trở về nhà, nó chợt nhớ đến cái giờ phút ấm cúng ngồi với An và nội bên cạnh bếp lò và lời nội nói về sự sợ hãi.
Sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Nếu chúng ta thật lòng tin rằng Đấng Cứu Thế yêu thương chúng ta trọn vẹn, sẽ chẳng có gì khiến chúng ta phải sợ hãi nữa. Nếu Ngài yêu thương chúng ta trọn vẹn, Ngài sẽ không bao giờ để bất cứ cái gì làm hại chúng ta.
Duy ngừng lại, tay vẫn còn để trên cái cúc cài ở dài trượt tuyết với những ý nghĩ trong đầu óc. Như vậy là không phải chỉ có một mình nó trơ trọi ở đây. Nó đã chẳng nói rằng Chúa Giêsu yêu thương nó trọn vẹn. Ngài sẽ không để một đứa trẻ một mình trơ trọi trong cảnh đêm tối hải hùng. Thật đúng như thể có một người nào mạnh hơn đêm tối, mạnh hơn bão tuyết và hải hùng, đã thình lình đến với nó, nắm bàn tay nó, chỉ lên đồi cao. Duy vác dài trượt tuyết lên vai và tiếp tục đi.
Sự yêu thương trọn vẹn cất bỏ sự sợ hãi.
Nó thầm nhắc đi nhắc lại câu ấy nhiều lần. Nó thấy cũng đúng nữa. Nó đã không còn thấy sợ hãi, ghê tởm như trước, vì nó đã không còn cảm thấy cô đơn, trơ trọi. Nó tới đỉnh chót cánh rừng và bước qua chỗ khoảng trống. Giờ nó không còn nghĩ ngợi gì khác, mà chỉ nghĩ cách làm sao đi cho được tới nơi. Gió thổi mạnh như những làn roi lạnh buốt quất vào mặt nó. Nó bước vào một chỗ tuyết mềm, đúng sâu tới tận đầu gối. Nó cố gắng ra khỏi chỗ tuyết lầy đó, đoạn gặp đôi người lại để tránh gió lạnh quất vào mặt. Nó tiếp tục cố sức tiến lên từng chút một. May thay, tuyết đã ngừng rơi và bầu trời đã bớt đen như mực. Chốc chốc, một vầng trăng lợt lại ló ra khỏi đám mây, chiếu ánh sáng lờ mờ xuống cảnh vật. Vào những lúc đó, nếu nó ngẩng đầu nhìn lên, nó sẽ thấy những tảng đá hiện ra bên cạnh nó. Và nó biết rằng nếu nó tiếp tục đi thẳng thì chẳng bao lâu nữa nó sẽ tới trên đỉnh đèo. Nó đi không biết bao nhiêu lâu nữa thì bị một trận gió thật mạnh thổi nó ngã ngửa về đằng sau. Nó nằm thở hổn hển trong đống tuyết. Nó nhủ thầm:
"Mình không bao giờ còn đủ sức để trỗi dậy nữa."
Lúc ấy nó mệt quá nên cũng chẳng còn quan tâm đến việc nó có đứng dậy được hay không. Nhưng rồi nó lại nhớ đến tình yêu thương trọn vẹn của Đấng Cứu Thế. Và vì nó là một đứa bé, nó cảm thấy Cứu Chúa ở ngay sát cạnh nó. Nó không cầu nguyện mà chỉ giơ tay lên để nhờ Ngài nâng nó dậy. Chừng một lát sau, sức khỏe dần dần hồi phục. Nó cố gắng đứng lên và nhận thấy con đường ở trước mặt nó dốc thoai thoải xuống. Thì ra nó đã vượt qua đèo. Gió vẫn thổi mạnh, nhưng lúc này nó không sợ nữa mà lại thấy làm mừng. Nếu không có ngọn gió thổi ngược lên ấy, nó sẽ leo xuống rất mau và sẽ gặp nguy hiểm, vì chân nó tê cứng và mệt yếu quá, không còn đủ sức để lái dài trượt tuyết theo ý muốn. Nó lướt đi rất chậm, hai chân khum khum, cho đến khi hai chân nó sụm hẳn xuống. Nó đành ngồi yên để mặc cho đôi giày trượt tuyết chở nó đi như người ngồi trên xe trượt tuyết. Người nó tê cứng đến độ nó không còn cảm thấy lạnh nữa. Nó ngồi yên để mặc cho người nó trôi xuống đường dốc. Cơn buồn ngủ kéo đến mỗi lúc một thêm mạnh. Và giữa lúc nó đang tự hỏi không biết nó có đủ sức chống lại được cơn buồn ngủ không, thì nó nghe thấy rụng một cái thật mạnh. Nó choàng tỉnh dậy, và trước mặt nó lù lù một đống tuyết, và gió cũng thôi không còn đẩy lui nó nữa. Nó rùng mình và nhìn chung quanh. Thì ra nó đã lọt vào rừng cây. Nó không nhớ nổi những gì đã xảy ra trong mấy phút vừa qua. Đối với nó, có lẽ là cả mấy tiếng đồng hồ. Nhưng hiển nhiên, cứu Chúa với tình yêu thương trọn vẹn của Ngài đã dẫn dắt nó đi đúng đường. Trước mặt nó lúc ấy là con đường rừng trơn tru, nhẵn nhụi, len lỏi giữa những hàng cây. Nó cố giữ tỉnh táo, vì trong rừng tối om, ngọn đèn bão chỉ chiếu sáng được chừng 1 mét trước mặt. Đường rừng lại vòng vèo chữ chi, nên nó phải lái đi cho thật cẩn thận. Nếu không, nó có thể ngã xuống vực hoặc đâm sầm vào các gốc cây. Tuy nhiên, trong rừng kín gió nên nó cũng đỡ khổ. Nó bắt đầu cảm thấy chân tay đỡ tê cứng, nhưng lại đau nhức vô cùng. Nó tiếp tục lướt xuống, vì nó đang tiến về một thung lũng sâu. Trong rừng hầu như hoàn toàn yên tĩnh. Có lúc nó đứng hẳn dậy lái đi, nhưng cũng có lúc nó ngồi xổm để mặc cho đà dốc lôi nó xuống. Vào lúc gần sáng, mây đen tan biến và vầng trăng ló ra chiếu ánh sáng xuyên qua kẽ lá cành cây. Sau cùng, khi nó ra khỏi rừng cây, nhìn thấy những cánh đồng im lặng một màu bạc lóng lánh, và dưới chân nó là thành phố hay còn chìm trong bóng tối. Chỉ chừng nửa giờ nữa là nó sẽ tới thành phố, gõ cửa khách sạn chị nó làm. Và khi ấy, Duy nghĩ thầm:
nếu Đấng Cứu Thế thật sự yêu thương mình trọn vẹn, Ngài chẳng để cho mình phải thất bại sau khi đã vượt từng ấy chặng đường.
Nhưng vì quá mệt mỏi, nó không thể suy nghĩ gì hơn là nghĩ đến đó, rồi nó cứ tiếp tục lướt qua bãi cỏ. Ông Văn thức dậy rất sớm. Điều đầu tiên ông suy nghĩ ấy là thấy bão đã dứt và thung lũng hoàn toàn yên tĩnh. Đoạn, ông nhớ lại ngày hôm nay là ngày ông trở về nhà. Ông Văn rất vui mừng được trở về nhà. Ông bị đau yếu nên phải tìm lên miền núi này để nghỉ ngơi một tuần lễ. Nay ông đã hồi phục và sẵn sàng để làm việc trở lại. Ngày hôm nay, ông sẽ đáp chuyến xe lửa sớm và vào khoảng gần trưa, ông đã về tới nhà rồi. Chắc người nhà sẽ tiếp đón ông linh đình lắm đây. Đám trẻ chắc sẽ làm ồn lắm. Nghĩ tới các con, ông mỉm cười. Nào bé Mạch, khỏe mạnh, cứng cáp. Bé Vân, nhí nhảnh vui cười. Chú Biền, mập mạp, nghiêng trang. Và Nai, lại thêm bé Đào. Hết nghĩ tới con, ông lại nghĩ tới vợ. Bà Văn tươi vui và tóc cũng quăng như tóc bé Vân. Nhưng cứ đến buổi chiều là bà thường mệt nhoài. Ông ước gì có thể kiếm được một người để giúp đỡ bà, vì bà phải một mình trông nom các con từ ngày chị Vú bỏ đi lấy chồng cách đây 1 tháng. Thôi được, để khi trở về nhà, ông sẽ lo việc này. Ông Văn bước xuống giường và đi rửa mặt, rồi mặc quần áo. Tuy đã ngót 40 tuổi đầu, ông vẫn còn vui vẻ huýt sáo miệng trong khi cạo râu. ông vừa sửa soạn xong thì có tiếng gõ cửa.
Vào đi.
Ông hơi ngạc nhiên vì thấy trời còn sớm quá, đâu đã đến giờ ăn điểm tâm. Mới có 5 giờ rưỡi thôi mà. Cửa mở, người bảo vệ khách sạn bước vào. Trong anh ta, người ta có cảm tưởng anh sắp báo một tin gì bí mật. Đầu hơi nghiêng nghiêng về một bên như để dò xét, anh nói:
Xin lỗi bác sĩ, nhưng hình như bác sĩ không có ý trông đợi một ai đến thăm phải không ạ?
Ông Văn hỏi lại với giọng càng ngạc nhiên hơn:
Có người đến thăm tôi ư? Vào giờ này và giữa thời tiết này, thật tình tôi không mong đợi một ai cả.
Dạ thưa bác sĩ, câu chuyện như vậy. Cách đây chừng 15 phút đồng hồ, tôi có nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc tôi mở cửa ra thì tôi thấy một cậu bé đi giày trượt tuyết đang đứng ở nơi ngưỡng cửa. Cậu ta khoảng 12 tuổi, mắt trắng bệch, trông như một xác chết chứ không phải là người nữa. Cậu ta chẳng chào hỏi ai cả. Rồi cậu ta nói ngay: Cháu muốn gặp bác sĩ Văn. Rồi cậu ta ngồi bệt ngay xuống bục cửa, đầu dựa vào tường. Thấy vậy tôi liền bảo cậu ta: Trời còn chưa sáng mà cậu đã đến tìm người ta, đâu có được, ông bác sĩ còn đang ngủ. Cậu bé nói là: Dạ thì cháu đợi vậy. Chưa nói dứt câu, đầu cậu ta đã gục xuống. Thấy cảnh ấy tội nghiệp quá nên tôi mới tháo giày trượt tuyết ra cho cậu ta và lôi cậu ta vào phòng, đặt ngồi trên ghế. Tôi hỏi: Cậu từ đâu đến đây? Cậu ta đáp: Cháu đến từ thung lũng Đồng Xanh. Tôi hỏi tiếp: Cậu đi bằng cách nào vậy? Chuyến tàu sớm chưa khởi hành mà. Và cậu ta nói: Cháu đã băng qua đường đèo. Dạ thưa bác sĩ, tôi càng nhìn kỹ cậu ta, tôi càng tin là cậu ta nói thật. Cậu ta còn đang ngồi đợi ở hành lang ngoài kia. Lúc tôi qua cửa phòng bác sĩ, nhìn thấy ánh đèn sáng, tôi nghĩ cứ thử vào để hỏi bác sĩ xem có bằng lòng tiếp cậu ấy hay không.
Tôi ra gặp cậu ta chứ. Nhưng thật tình tôi không tin được câu chuyện cậu bé ấy vượt đèo tới đây. Ngay đến những người hướng đạo chuyên leo núi cũng chưa chắc đã vượt qua đèo ấy đêm qua. Trời gió bão như vậy trên đèo ấy tất phải khủng khiếp lắm.
Người bảo vệ nhún vai dẫn bác sĩ Văn xuống dưới nhà. Nhưng vừa tới sảnh đường, cả hai kinh hoàng rú lên một tiếng kêu sửng sốt.
Ôi, sao thế này?
Ồ, chuyện gì xảy ra tại đây?
Duy đã tuột khỏi ghế ngồi và đang nằm ngất xỉu trên nền nhà. Mặt nó trắng bệch như mặt người chết.